18y.net giới thiệu câu chuyện Thùy Dương dâm dục phần 4. Phần 4: Thùy Dương mệt mỏi ngủ vùi, Ngọc ngồi kế bên, tay xoa xoa mái tóc dài rũ trên giường của Thùy Dương. Mắt cô bé nhìn vô thức qua cửa sổ, cửa phòng bật mở, tên Thuận đưa đầu vào cười nham nhở, hắn ném về phía Ngọc hai ổ bánh mì, rồi đóng cửa lại ngay, tiếng ổ khóa vang lên loảng xoảng ngoài căn phòng. Ăn đi em, giọng Thùy Dương vang lên sau lưng Ngọc. Chị tỉnh rồi, Ngọc quay lại. Ừ, Thùy Dương ngồi dậy, nàng lấy một chiếc bánh mì lăn lóc trên giường đưa qua cho Ngọc. Tay còn lại của mình cũng đưa một chiếc lên miệng, cắn một miếng lớn. Chị ăn đi, em không đói. Ngọc nhăn nhăn, em đừng như vậy, em phải giữ sức khỏe mình tốt nhất, sẵn sàng cho mọi trường hợp. Nghe lời chị, ăn đi, Thùy Dương nói giọng rất nghiêm khắc. Ngọc hơi bĩu môi, rồi cũng nhận lấy miễn cường cắn những miếng nhỏ. Thùy Dương mỉm cười khó khăn, bản thân nàng cũng không biết làm gì. Thùy Dương nhớ đến tờ giấy ghi địa chỉ Ngọc mà nàng vô tình để quên trên bàn. Nàng nửa hy vọng Thế Toàn sẽ đọc và tìm đến đây cứu nàng, nhưng nàng cũng nửa lo lắng cho anh. Nếu anh xông bừa vào đây thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Mày mang theo 1 tỷ tiền mặt, 1 giờ sau có mặt tại quán Mộc Lan 37 Nguyễn Thông. Nếu có bất cứ dấu hiệu gì liên quan đến cảnh sát, chờ nhận xác vợ về đi. Thế Toàn nhíu chặt hàng lông mày, đọc dòng tin nhắn từ số của Thùy Dương. Hai tay anh ướt mồ hôi, bấu chặt lấy vô lăng xe. Anh thật sự không đoán được động cơ của chúng là trả thù hay là tống tiền. Anh đã báo với ông Cương, ông hứa sẽ giúp đỡ anh bằng những mối quan hệ trong Sài Gòn. Đích thân ông sẽ bay vào trong tối nay. Ông cũng dặn dò anh cứ đáp ứng yêu cầu của chúng và báo lại cho ông. 1 giờ, anh lấy đâu ra 1 tỷ đồng tiền mặt trong vòng 60 phút vào buổi chiều thứ bảy đây? Ở nhà Thế Toàn cũng không có sẵn chừng ấy tiền mặt, không ngân hàng nào mở cửa giao dịch. Thế Toàn chợt nhớ đến điều gì, tay anh bấm số điện thoại. Ngân AH, két sắt, công ty còn đủ 1 tỷ không em? AH, anh cần chạy một số việc rất gấp. Anh biết anh không muốn làm khó em, nhưng anh thật sự rất cần. Thứ hai sáng sớm anh sẽ hoàn đủ, không ai biết đâu, chuẩn bị cho anh nhé. Anh sẽ quay lại lấy ngay. Thế Toàn thở vào, anh quay đầu xe lại, hướng về City. Anh không hề biết, anh vừa bỏ lỡ một manh mối rất quan trọng nằm trên bàn ăn tại nhà. Có thể giải quyết tất cả mọi chuyện một cách đơn giản. Thế Toàn nhấp nhỏm ngồi tại một chiếc bàn sát góc quán, và ly tiền anh đặt trên ghế kế bên mình. Xung quanh là bầu không khí náo nhiệt, ồn ào của gần 30 bán nhậu lớn nhỏ chật kín người. Tâm trạng ai cũng hồ hởi, nâng ly liên tục nói cười vui vẻ. Một buổi chiều thứ bảy mát trời đi nhậu nhẹt chung với bạn bè thì còn gì thú vị bằng. Tay Thế Toàn run nhẹ, nâng ly bia lên miệng, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Mặt Thế Toàn thoáng nhăn lại, vị bia Heineken hôm nay sao đắng ngắt lạ lùng. Anh nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh, bất cứ ai vô tình liếc nhìn anh một chút, ngay lập tức bị anh đặt vào đối tượng nghi vấn. Anh còn lo lắng hơn, vì thật sự không biết nhóm cảnh sát ngầm có tới chưa, họ có bị phát hiện không. Thế Toàn thật sự nghi ngờ quyết định của mình khi báo cho ông Cương. Chợt điện thoại Thế Toàn run lên, anh giật mình. Nhấc máy, mày giỏi lắm, dám chơi tụi tao, đã vậy thì lấy tiền đó mua quan tài cho vợ mày đi. Một giọng nói miền Bắc vang lên, không không, anh nói gì chứ, tôi không có báo cho ai hết, đừng làm hại vợ tôi không báo cho ai hết. Thế Toàn như muốn hét vào điện thoại, anh sợ gã đó lại tắt máy, lòng anh rối bời, hối hận vô vàn. Không ngờ nhóm cảnh sát ngầm lại kém như vậy, anh thật sự hối hận vì mình đã báo cho ông Cương. Alo, alo, vui lòng trả lời tôi đi, đừng tắt máy, tôi thề là không báo cho ai hết. Tiếng Thế Toàn gào trong điện thoại phát ra loa ngoài của chiếc iPhone, vang vọng trong phòng. Giọng nói năn nỉ cầu khẩn của Thế Toàn làm nước mắt Thùy Dương tuôn rơi, chảy dài xuống gối. Nắm tay nàng cắn chặt trong miệng, đè nén âm thanh của mình. Bên dưới nàng, gã Bình đang hì hục nhấp dương vật vào âm hộ nàng. Hai tay và miệng hắn ngấu nghiến hai vú nàng. Ha ha, bọn tao thử mày chút thôi, được lắm. Hành bật cười ha hả, nói vào điện thoại. Tôi xin anh, tôi không báo ai hết. Tiền tôi đang cầm trong tay, anh cho tôi nghe tiếng Thùy Dương một chút thôi. Làm ơn, thế toàn cầu khẩn, giọng anh run lên không tròn tiếng, cơn uất hận đã lên đến cổ, muốn nghe sao, được, hành dí điện thoại sát vào miệng Thùy Dương, tay gã giàn nắm tay đang cắn chặt trong miệng nàng ra, hành cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng xinh xắn của nàng, mày mà la bậy lên là tao rạch mặt mày đấy, giọng nói nhỏ trong tai nàng. Con dao sáng loáng trong tay gã hua hua trước mặt Thùy Dương. Thùy Dương mím môi thật chặt, nàng không muốn nói gì, ngoại trừ báo với Thế Toàn về tờ giấy trên bàn ăn, nhưng nàng không dám. Hành liếc mắt ra hiệu cho Bình, Bình nhấp thật nhanh vào cơ thể Thùy Dương, nàng oằn người lên chịu đựng, môi vẫn mím chặt, gã điên tiết cúi xuống cắn lấy bên núm vú nàng, nghiến mạnh a hát. Thùy Dương đau đớn la lên, âm thanh của nàng như tìm được lối thoát rên to lên theo từng cú thúc của Bình. Ha ha, sao nghe chưa, vợ mày được chăm sóc tốt lắm, phải không, anh ơi, em xin lỗi, anh đừng lo cho, anh phải lo cho mình, thức ăn, trên bàn ăn, Thùy Dương gào lên, giọng nàng tắt nghẽn từng tiếng một, Thế Toàn run rẩy. Tay anh bóp chặt cái điện thoại đến trắng bệch, anh hít sâu một hơi, giọng anh khàn đục nói, cho tôi biết địa điểm, tôi đưa tiền tới, tôi chỉ muốn nàng an toàn, a hát, ha ha, tình cảm quá, bị địch tới điên loạn vẫn nhớ giờ nấu cơm cho chồng, hành cay độc nói, tiếng Thùy Dương vang nhỏ bên kia đầu dây, rồi chợt im bặt, hành đi ra khỏi phòng. Hắn không muốn bị phân tâm bởi tiếng rên rỉ của Thùy Dương, đã đến lúc bàn chuyện nghiêm túc. Thế Toàn bước ra khỏi quán, anh ngoắc chiếc taxi màu trắng đang đi ngang trước quán, leo lên băng ghế sau, đi lên hướng chợ Tân Bình. Anh khẽ liếc nhìn gã lái xe, ông ta tóc hoa râm, đeo kính, vẻ mặt hiền lành. Anh đánh ghi ông không phải là đồng bọn của chúng. Chợt nghĩ tại sao mình lại đa nghi như vậy, ông ta vô tình đi ngang qua, chính do mình ngoắc vào, làm sao lại khéo như vậy được, dừng lại bước xuống xe, đón xe khác, tin nhắn vừa đến. Thế Toàn không hiểu bọn chúng đang làm gì, nhưng anh nhất làm theo, anh bước xuống xe taxi tại ngã tư Cách Mạng tháng 8 Võ Văn Tần, tay đưa lên, ngoắc một chiếc taxi khác màu vàng. Đi về hướng chợ Tân Bình không có hướng dẫn nào khác, anh tiếp tục đi về hướng gã nói, lần trước chiếc xe đi được 500m, dừng lại bước xuống xe, đón xe khác, tin nhắn cùng nội dung như lúc trước. Thế Toàn mím môi kêu dừng xe, gã taxi khó chịu ra mặt nhưng chỉ hậm hực không nói gì, lần này anh lại lên một chiếc màu cam. Vẫn tiếp tục đoạn đường về hướng chợ Tân Bình, lấy tiền ra nhét dưới ghế tài xế, rồi bước xuống xe, bắt xe khác ngay lập tức. Thế Toàn lúng túng, anh nhìn lén về phía gã tài xế. Hắn vừa lái xe vừa chuyện trò với tài xế khác, qua điện đàm của hãng taxi, không có bất cứ biểu hiện gì bất thường. Thế Toàn mở vali, lén nhét tiền vào dưới ghế tài xế, rồi anh kêu xe dừng lại. Thế Toàn đứng giữa ngã tư Tô Hiến Thành và Thành Thái, anh nhìn theo chiếc taxi trên vào dòng người đi về hướng quận 11, mang theo 1 tỷ đồng tiền mặt dưới ghế xe, anh thở dài, ngoắc một chiếc taxi khác, leo lên, chiếc taxi màu cam của Thế Toàn vừa ngồi, vừa quẹo sang Lý Thường Kiệt, thì có một người phụ nữ đón vào, bà ta ngồi trên xe đi về hướng quận 5. Không hề biết ngay dưới chân bà đang có một số tiền lớn và sau xe bà có một gã thanh niên cao ốm ngồi trên xe ôm theo dõi từ xa. Khi chiếc taxi dừng lại, trả khách và đi tiếp, Gã thanh niên vẫn bám theo chiếc taxi đó, gã cho xe ôm chạy qua taxi một đoạn rồi dừng lại, gã đưa tay lên đón xe, đi về hướng quận 10, giọng gã đúng chuẩn Hà Nội, nếu có Thùy Dương ở đây, nàng dễ dàng nhận ra Thuận. Hắn ngồi yên trên xe như chờ đợi, khi chiếc xe đi được vài cây số, gã mới thở phào nhẹ nhõm, gã biết kế hoạch của Hành đã thành công. Gã chỉ đổi xe một lần nữa là quay được về đến nơi. Gã rút ra một chiếc túi ni lông màu đen, lén rút hết tiền dưới ghế tài xế cho vào, cột chặt miệng túi.